là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối cơ quan nội chính triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Yên Bái đứng thứ 3 về giải ngân nguồn vốn phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Yên Bái phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.
Công an tỉnh Yên Bái phá thành công chuyên án thu giữ 20 bánh heroin. Chương trình thời sự chiều nay đang được phát trực tiếp trên tần số 92,1 MHz. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với các tin tức sự kiện vừa diễn ra trên địa bàn tỉnh.
Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chủ trì hội nghị giao ban khối các cơ quan nội chính 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. 9 tháng năm 2023, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo toàn diện và hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác năm 2023 của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh. Cấp ủy chính quyền các cấp và các cơ quan nội chính tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh để quán triệt triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm phòng chống tham nhũng tiêu cực. Công tác phối hợp giữa các cơ quan đơn vị trong khối nội chính với các ban ngành địa phương được thực hiện tốt, xử lý hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở. Các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy mạnh điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, xử lý kịp thời nghiêm minh các vi phạm, tội phạm, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, trợ giúp pháp lý được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn động, nhất là một số vụ án, vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những kết quả đạt được trong công tác nội chính và cải cách tư pháp, đồng thời nhận định, phân tích làm rõ những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực trong 9 tháng qua, đề xuất các giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023. Thời gian tới, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo điều hành của chính quyền, hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc các cấp về lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp. Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ trong các cơ quan nội chính, đồng thời chỉ đạo các cấp các ngành chủ động rà soát, nắm chắc tình hình địa phương, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục nội dung lấy ý kiến tham gia của các cơ quan đơn vị địa phương trên địa bàn tỉnh tham gia vào các dự án luật trình tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Ngày 17 tháng 10 tại hội trường Sở Tư pháp dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị lấy ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất việc ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản là cần thiết nhằm cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước để hoàn thiện hệ thống pháp luật về đấu giá, khắc phục những hạn chế bất cập, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ thống nhất phù hợp với thực tiễn và hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Các ý kiến tập trung vào một số vấn đề như trình tự thủ tục đấu giá, người không được tham gia đấu giá tài sản quốc gia, đấu giá trực tuyến, quy chế đấu giá, về trách nhiệm của cơ quan tổ chức trong hoạt động đấu giá tài sản. Người có tài sản và tổ chức đấu giá tài sản đã ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản và việc đấu giá thí điểm biển số xe ô tô theo nghị quyết số 73 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Luận, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp 11 ý kiến đóng góp vào dự án luật để trình Quốc hội xem xét trong quá trình sửa đổi luật.
Yên Bái đứng thứ 3 trong 14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc về tiến độ giải ngân chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đây chính là nỗ lực của tỉnh nhằm nâng cao đời sống cho bà con các thôn bản, xã vùng cao và các huyện còn nhiều khó khăn. Năm 2023 với tổng nguồn vốn gần 5.000 tỷ đồng chi cho thực hiện chương trình, Yên Bái đầu tư thực hiện 8 dự án, trong đó tập trung xây dựng các công trình hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán, mua sắm nông cụ máy móc, phát triển kinh tế nông lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Nhờ đó, cơ cấu kinh tế của các địa phương vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến tích cực. Sinh kế của người dân ngày càng đa dạng, phong phú, thu nhập được cải thiện.
Phát triển nông nghiệp xanh đang là xu hướng tất yếu, do đó tỉnh Yên Bái đã xây dựng được gần 50 mô hình sản xuất được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, nông nghiệp hữu cơ, vệ sinh an toàn thực phẩm với diện tích trên 10.000 ha, gồm lúa, chè, cây ăn quả, rau và quế. Các mô hình đã chú trọng vào việc chọn tạo các loại giống, nhất là giống cây trồng có khả năng chịu được các loại sâu bệnh hại, từ đó giảm thiểu việc phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ứng dụng các công nghệ mới trong xử lý chất thải chăn nuôi để tạo ra nguồn phân bón hữu cơ sử dụng tại chỗ, giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã hình thành trên 130 cơ sở, nhóm hộ áp dụng các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như Việt Gáp, hữu cơ.
Thời điểm này, người dân trên địa bàn huyện Văn Chấn bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cam, quýt để bán ra thị trường. Cam Văn Chấn nổi tiếng bởi hương vị ngọt, thơm đặc trưng, đã có thương hiệu riêng, được người tiêu dùng ưa chuộng. Đây cũng là cây trồng chủ lực đem lại nguồn kinh tế chủ yếu cho người dân nơi đây.
Toàn huyện Văn Chấn hiện có trên 1.100 hectare cam, chủ yếu là giống cam đường canh, CS1, cam Vinh, cam V2, cam sành, quýt sen, trồng tập trung tại các xã Minh An, Thượng Bằng La, Nghĩa Tâm, Bình Thuận, Tân Thịnh và Cát Thịnh. Thời điểm này, cam và quýt sen là hai loại quả đã bắt đầu cho thu hoạch. Năm nay, cam được mùa được giá dao động từ 16 đến 17 ngàn đồng 1 kg bán tại vườn. Để nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm, huyện Văn Chấn đã tích cực tuyên truyền vận động người dân trồng và chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật, tăng cường sản xuất theo hướng Việt Gáp, hữu cơ, duy trì hoạt động của các tổ hợp tác xã để liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm. Người dân các địa phương trên địa bàn huyện cũng đang tích cực chăm sóc các diện tích cam chưa được thu hoạch để chuẩn bị cho cam chính vụ vào dịp cuối năm.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu phát triển tỉnh Yên Bái theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, thời gian qua thành phố Yên Bái, đô thị văn hóa sinh thái, động lực phát triển kinh tế của tỉnh không ngừng được đầu tư xây dựng. Cùng với chỉnh trang đô thị, nâng cấp và xây mới các địa điểm vui chơi giải trí, công viên vườn hoa trong thành phố, nhiều tuyến đường đã và đang được đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong xu thế hội nhập, phục vụ nhu cầu dân sinh, góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Mời quý vị cùng tìm hiểu về tuyến đường Âu Cơ, đại lộ mới hình thành, kết nối từ nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai dẫn vào trung tâm thành phố Yên Bái. Được khởi công từ tháng 4 năm 2011, sau hơn 4 năm thi công, tuyến đường Âu Cơ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí gần 1.000 tỷ đồng, được coi là đại lộ lớn nhất của thành phố Yên Bái. Với chiều dài hơn 10 km, 4 làn xe, đây cũng là một trong những con đường dẫn vào cao tốc đẹp nhất trên toàn tuyến giao thông quan trọng này, với mặt đường rộng 21 mét. Tuyến đường chạy qua địa phận phường Đồng Tâm, xã Tân Thịnh, Phúc Lộc, thành phố Yên Bái và xã Minh Quân, Bảo Hưng, huyện Trấn Yên. Ông Lương Bá Quang, người dân ở phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái thường xuyên đi qua tuyến đường bày tỏ:
đường phố là sạch sẽ, bây giờ đang sơn lại đường, đang kẻ lại tất cả các cái tim đường như thế thôi, vạch kẻ đường đó. Nói chung là người dân lại hoàn thiện, các chú đi đạp thể dục cũng thấy thoáng.
Triết lý phát triển xanh, hài hòa, bản sắc được thể hiện rõ trên tuyến đường Âu Cơ, khi những hàng cây xanh đủ sắc màu trong bốn mùa hoa nở được phân bố hài hòa trên mỗi đoạn đường, luôn mang lại cảm xúc cho những ai từng một lần đi trên con đường này. Hoa ban rực rỡ tháng 2, giáng hương tháng 3 thơm ngát, tháng 4 tím mở bằng lăng. Tháng 6, vàng rực rỡ hoa huỳnh liên, muồng vàng và hoa giấy đã tạo nên cảnh sắc thật ấn tượng trên con đường này. Từ tuyến đường này, qua cầu Văn Phú rẽ trái là đến đền Quốc Mẫu ở Hiền Lương. Và cũng từ cuối con đường nhắc nhớ cội nguồn dân tộc, đi vài cây số nữa là tới Hồ Vân Hội, điểm du lịch sinh thái nổi tiếng, nơi có dòng ngòi mon trong vắt góp nguồn sinh thủy làm nên hồ lớn. Tương truyền là nơi từng in dấu chân mẹ Âu Cơ cùng các con lên khai thiên lập địa ở đất này. Chị Nguyễn Hồng Oanh, công nhân công ty Minh Thành, thường xuyên cắt cỏ, tỉa cây trên tuyến đường bày tỏ:
thấy đầu tư cầu kỳ mà đẹp nên bao nhiêu, bóng nào cũng trắng, tối đi sáng trưng. Sáng đi ra họ tập thể dục nhiều đó, mà đông người lắm, xe đi lại tấp nập ra. Nhiều tuyến đường mở mà bây giờ đẹp, bây giờ thời buổi giờ tiên tiến rồi nên là thành phố sạch sạch đẹp lắm.
Đường Âu Cơ không chỉ kết nối giao thông Yên Bái với Hà Nội và các tỉnh trong khu vực, mà còn mang một ý nghĩa vị trí chiến lược trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc hoàn thành và đưa tuyến đường vào sử dụng đã thu hút các nhà đầu tư đến với Yên Bái, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Nhiều xéo đồ đàn về bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng đã đổ về đầu tư tại đây, như sân Gold Star Yên Bái của công ty cổ phần Ngôi Sao Yên Bái được quy hoạch theo mô hình tổ hợp du lịch dịch vụ giải trí 5 sao, tập đoàn Tôn Hoa Sen, tập đoàn Vingroup. Cùng với đó, tuyến đường còn có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng phát triển thành phố Yên Bái sang hữu hạn sông Hồng, tạo nên diện mạo mới, xây dựng thành phố Yên Bái nhanh chóng trở thành đô thị xanh sạch đẹp. Ông Nguyễn Trung Úy, người dân ở tổ 7, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, thường xuyên đi tập thể dục trên tuyến đường này nói:
Đường này nói chung là đạp xe và nói chung là tập thể dục là rất hợp. Tôi thấy các hệ thống nó coi như là đèn đường, đèn báo nó đầy đủ. Nói chung cái đường để mà đi thì là đẹp nhất. Tôi là người dân thành phố, tôi muốn gọi ra sau này đầu tư để thành phố khang trang và sạch đẹp hơn nữa.
Những tuyến đường mới mở rộng khang trang từ trung tâm tỉnh lỵ kết nối với các khu đô thị trong tương lai và không gian phát triển của thành phố hai bên bờ sông Hồng đã tạo nên dáng vẻ hiện đại và sinh thái cho thành phố trẻ Yên Bái. Dạo trên những đại lộ mở hướng tương lai và những ngả đường trải bao mưa nắng gắn với quá trình hình thành và phát triển của thành phố, càng thấy tự hào và thêm yêu hơn những con đường mang dấu ấn quê hương.
Thiết thực chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hôm nay Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức hội thi dân vũ thể thao với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp. Tham gia hội thi có sự tham gia của 16 đội đến từ cơ sở hội thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Yên Bái. Với sự chuẩn bị luyện tập kỹ lưỡng, các đội thi đã mang tới những tiết mục dân vũ thể thao đặc sắc sôi động. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao một giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba, 7 giải khuyến khích và 2 giải phụ, gồm số lượng diễn viên tham gia đông nhất và cao tuổi nhất. Hội Phụ nữ Công an thành phố Yên Bái đã xuất sắc giành giải đặc biệt của hội thi. Thông qua hội thi dân vũ thể thao tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới có sức khỏe để thực hiện tốt trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.
Sáng ngày 7 tháng 10, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và báo cáo công tác nữ cựu thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2023. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong suốt 93 năm qua. Cùng với lực lượng thanh niên xung phong trong cả nước, nữ thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái đã không quản ngại gian khổ hy sinh, góp phần giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Trong thời bình, nữ cựu thanh niên xung phong luôn phát huy truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, phẩm chất của nữ thanh niên xung phong, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Trong đó nổi bật là phong trào nuôi heo đất vì nghĩa tình đồng đội, phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo vì nghĩa tình đồng đội. Nhiều nữ cựu thanh niên xung phong đã trở thành gương sáng trong phát triển kinh tế tại địa phương, hàng năm cho thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng. Bên cạnh những tấm gương vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi, nhiều nữ cựu thanh niên xung phong còn đi đầu trong phong trào thi đua hiến đất làm đường giao thông nông thôn tại địa phương. Phát huy truyền thống đoàn kết, các nữ cựu thanh niên xung phong trong tỉnh đã luôn quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Trong năm, hội đã hỗ trợ 2 gia đình nữ cựu thanh niên xung phong trong tỉnh xây nhà mới với số tiền 80 triệu đồng, trao sổ tiết kiệm cho 4 hội viên trị giá 20 triệu đồng, phối hợp với các ngành đoàn thể và các nhà hảo tâm trao quà cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 160 triệu đồng.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa khám phá thành công chuyên án 298T, bắt quả tăng đối tượng Sùng A Tủa sinh năm 94 và Sùng A Co sinh năm 95 cùng chú tại xã Sa Dung, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, qua quá trình trinh sát, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu nghi vấn liên quan đến tội phạm về ma túy. Xác định đây là nhóm đối tượng có hoạt động tinh vi phức tạp, lực lượng điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng này. Sau một thời gian xác lập chuyên án, triển khai các nghiệp vụ đấu tranh, tiến hành thu thập thông tin tài liệu, bám nắm di biến động của các đối tượng. Đến ngày 11 tháng 10, ban chuyên án đã bắt quả tang đối tượng Sùng A Tùa và Sùng A Co khi chúng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực xã Nậm Búng, huyện Văn Chấn. Lực lượng công an đã thu giữ tại chỗ 20 bánh heroin có khối lượng 6,678 và 9,665 kg ma túy tổng hợp cùng một số tang vật có liên quan. Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, đây là chuyên án thu giữ số lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, phát biểu trong cuộc họp báo ở Israel ngày 16 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Tổng thống Joe Biden sẽ tới thăm Israel trong ngày 18 tháng 10 để thảo luận về cuộc xung đột đang leo thang giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel. Theo Ngoại trưởng Blinken, trong chuyến công du Israel, Tổng thống Biden sẽ nghe giới chức Tel Aviv nói về cách thức thực hiện các hoạt động quân sự giảm thiểu thương vong cho dân thường, cũng như cho phép nguồn hàng viện trợ nhân đạo có thể tới tay người dân Gaza. Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ và Israel đã nhất trí phát triển một kế hoạch cho phép viện trợ nhân đạo từ các quốc gia tài trợ và các tổ chức đa phương đến được với dân thường ở Gaza. Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong đó, ông chủ Điện Kremlin lên án mạnh mẽ bất kỳ hành động nào gây thiệt hại cho dân thường. Điện Kremlin cho biết Nga sẵn sàng giúp chấm dứt cuộc đối đầu giữa Israel với Palestine và đạt được giải pháp hòa bình thông qua biện pháp chính trị ngoại giao. Trước đó cùng ngày, ông Putin cũng đã điện đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad và Tổng thống Ai Cập El-Sisi. Các nhà lãnh đạo vô cùng lo ngại về sự leo thang thù địch trên quy mô lớn, kèm theo sự gia tăng về số thương vong dân sự và cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng sâu sắc ở dải Gaza.
Ngày 16 tháng 10, kênh truyền hình của Ai Cập đưa tin quốc gia Bắc Phi này sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về Gaza vào ngày 21 tháng 10. Địa điểm tổ chức nhiều khả năng tại thủ đô Cairo, Ai Cập. Sự kiện này là một trong những nỗ lực của Ai Cập nhằm giảm căng thẳng và bảo vệ dân thường ở dải Gaza. Trước đó, Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh quốc tế để giải quyết cuộc xung đột giữa Hamas và Israel. Ai Cập khẳng định nước này sẵn sàng thực hiện mọi nỗ lực để đạt được sự bình yên ở Gaza và kích hoạt tiến trình hòa bình thực sự. Tuyên bố của Phủ Tổng thống Ai Cập nêu rõ không có giải pháp nào cho sự nghiệp của người Palestine, ngoại trừ giải pháp hai nhà nước, đồng thời nhấn mạnh Cairo phản đối việc di rời người dân ở dải Gaza hoặc những nỗ lực giải quyết vấn đề Palestine bằng cái giá phải trả của các quốc gia láng giềng.
Ngày 17 tháng 10, nhiều nhà lãnh đạo của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển, trong đó có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến Bắc Kinh để tham dự diễn đàn về sáng kiến Vành đai và Con đường nhân kỷ niệm 10 năm sáng kiến này được công bố. Diễn đàn về sáng kiến Vành đai và Con đường diễn ra trong hai ngày 17 và 18 tháng 10 tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Trung Quốc mong muốn sáng kiến sẽ trở thành một khối kinh tế lớn nhất nối châu Á và châu Âu. Tổng thống Nga Putin cùng với đại biểu của 140 quốc gia tham dự sự kiện này. Dự kiến ông cũng sẽ có cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề hội nghị. Trung Quốc cho biết kể từ khi sáng lập sáng kiến Vành đai và Con đường 10 năm trước, Bắc Kinh đã đầu tư hơn 230 tỷ đô la Mỹ cho các nền kinh tế tham gia sáng kiến. Bắc Kinh nhấn mạnh các thành tựu kinh tế đã đạt được, song nhiều nước phương Tây lo ngại sáng kiến này sẽ khiến các nước đang phát triển ngập trong các khoản nợ. Italia là quốc gia châu Âu duy nhất tham gia sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc. Song giới quan sát cho biết nước này đang cân nhắc rời khỏi nhóm do không thấy được lợi ích rõ ràng. Đến nay chưa có một công ty nào của Trung Quốc tham gia vào các dự án tái cấu trúc cảng và các cơ sở hạ tầng tại Italia.
Ngày 16 tháng 10, Bộ Nội vụ Đức tuyên bố tăng cường thắt chặt kiểm soát an ninh khu vực biên giới phía Nam và phía Đông để ngăn chặn người di cư xâm nhập bất hợp pháp vào nước này. Tuyên bố của Bộ Nội vụ Đức cho biết nước này đã gửi thông báo tạm thời kiểm soát khu vực biên giới với Ba Lan, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ để ngăn chặn người di cư bất hợp pháp vào Đức. Ngoài ra, Bộ Nội vụ Đức cũng thông báo gia hạn thời gian kiểm soát biên giới giữa hai nước với Áo thêm 6 tháng. Trong 9 tháng qua, đã có 98.000 người di cư tới Đức, tăng 6.000 người so với tổng số người di cư nước này trong cả năm ngoái. Theo cảnh sát, khoảng 1/4 số người di cư bất hợp pháp đến từ các nước ngoài châu Âu tới Đức bằng con đường buôn lậu. Trong thời gian gần đây, nhiều nước châu Âu tuyên bố thắt chặt kiểm soát đường biên giới.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, toàn tỉnh hiện có hơn 20 doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm nông lâm sản như chè, quế, măng tre bát độ, giấy đế. Để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp đã nỗ lực tìm kiếm thị trường xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa, đạt doanh thu cao và tạo việc làm cho nhiều lao động. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Công ty cổ phần Yên Thành là doanh nghiệp nhiều năm sản xuất và chế biến măng bát độ và sản xuất ván ép xuất khẩu sang các thị trường truyền thống Nhật Bản và Đài Loan. Do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới, từ đầu năm đến nay, việc tìm kiếm ký hợp đồng, các đơn hàng xuất khẩu của công ty gặp không ít khó khăn. Trong những tháng cuối năm, nhờ đẩy mạnh hợp tác liên kết với các bạn hàng truyền thống, nên sản phẩm do công ty sản xuất ra đều được tiêu thụ tốt. Trong 9 tháng năm 2023, công ty cổ phần Yên Thành xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Nhật Bản và Đài Loan trên 443 tấn măng muối, gần 240 tấn măng khô và trên 5.200 mét khối gỗ ván ép, đạt tổng doanh thu 74,7 tỷ đồng. Duy trì sản xuất kinh doanh ổn định, công ty đã nộp ngân sách nhà nước hơn 1 tỷ đồng. Thu nhập bình quân của hơn 200 công nhân lao động đạt 7 triệu đồng một người một tháng. Các chế độ chính sách của người lao động tiếp tục được công ty thực hiện tốt, người lao động gắn bó với nghề, với doanh nghiệp. Ông Trần Duy Hưng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Yên Thành nói.
Công ty Cổ phần Yên Thành chúng tôi thì đang sản xuất hai cái mặt hàng, đó là cái gỗ ván ép và măng bát độ. Thì trong đó cái gỗ ván ép thì cái ảnh hưởng về cái thị trường thì nó lớn hơn. Từ cuối năm ngoái tới nửa đầu năm nay, đầu ra của một số những nguyên vật liệu rồi xăng dầu thì biến động rất là lớn, ảnh hưởng rất lớn tới cái công tác sản xuất chế biến của công ty. Còn đối với cái sản phẩm măng bát độ thì chúng tôi cũng đa phần là xuất khẩu sang các thị trường Đài Loan và Nhật Bản. Tuy rằng hai cái sản phẩm này thì ít bị biến động hơn, bởi vì chúng tôi có những cái đơn hàng ổn định, ký kết hợp đồng qua rất nhiều năm.
Công ty cổ phần nông lâm sản thực phẩm Yên Bái hiện có 5 nhà máy sản xuất giấy đế và vàng mã, 1 nhà máy sản xuất tinh bột sắn với 540 công nhân lao động. Thời gian qua, công ty đã sản xuất được 15.000 tấn giấy đế, gia công và xuất khẩu trực tiếp sang thị trường Đài Loan trên 4.000 tấn vàng mã. Ngoài ra còn sản xuất và xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc 10.000 tấn tinh bột sắn, đạt doanh thu 180 tỷ đồng, đóng góp cho ngân sách nhà nước được hơn 4 tỷ đồng. Bình quân thu nhập của công nhân lao động đạt 9 triệu đồng một người một tháng. Anh Nguyễn Duy Thông, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Nông lâm sản Thực phẩm Yên Bái cho biết.
Mấy tháng gần đây, từ tháng 3 đến nay thì đã khó khăn hơn trước. Cái việc xuất khẩu của sản phẩm giấy là gặp khó khăn, cái sản lượng xuất khẩu giảm. Tuy nhiên thì trong 2 tháng gần đây thì cái thị trường đã hồi phục trở lại. Nhưng tuy nhiên thì cũng so với cùng kỳ năm ngoái thì cái tình hình xuất khẩu cũng chưa tốt bằng năm ngoái. Và chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới cái việc xuất khẩu sẽ được thuận lợi hơn và sản xuất kinh doanh của công ty sẽ hiệu quả hơn. Và với cái kế hoạch năm nay thì cái khả năng hoàn thành kế hoạch của công ty vẫn có thể hoàn thành, kể cả các chỉ tiêu doanh số và các chỉ tiêu nộp ngân sách và thu nhập của người lao động.
Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 243,8 triệu đô la Mỹ, đạt 70% so với kế hoạch, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Các sản phẩm tăng chủ yếu là đá block, tinh bột sắn, còn các sản phẩm như chè đen, chè măng Bát Độ, giấy đế, ván ép giảm khoảng 30% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do thị trường xuất khẩu khó khăn, giá xăng dầu tăng cao dẫn đến cước vận tải hàng hóa tăng, nên kinh tế của một số nước bị khủng hoảng, sức tiêu thụ hàng hóa kém. Khắc phục khó khăn, phát huy những kết quả đạt được trong những tháng cuối năm, các doanh nghiệp cần có những giải pháp trong tìm kiếm thị trường để phát triển sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
Tiếp theo chương trình, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những sự kiện thể thao nổi bật hấp dẫn diễn ra trên thế giới trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, tại bảng B vòng loại Euro 2024, trận đấu giữa Hy Lạp và Hà Lan là màn đọ sức trực tiếp giữa hai đội xếp thứ 2 và thứ 3 của bảng. Tranh tấm vé vào thẳng còn lại sau khi Pháp đã có vé sớm. Hà Lan có cơ hội mở tỷ số từ quả penalty sau khi Van Dijk bị kéo ngã trong vùng cấm phút 25, nhưng Wigot đã bị Vlachodimos đánh bại. Bowen suýt mở điểm ở cuối hiệp 1 và sang hiệp 2, anh tiếp tục trên đang nổ, solo đột phá qua hàng thủ Hy Lạp và dứt điểm, buộc Vlachodimos phá ra. Hy Lạp sau phần lớn trận đấu chịu đòn bắt đầu trả. Trung phong Iwan Dinis có pha rút vào cạnh lưới từ góc hẹp trước khi đánh đầu ra ngoài hơi phí từ vị trí thuận lợi. Phút 89, Dumfries mang về quả penalty nữa cho Hà Lan sau khi bị Paredes phạm lỗi và quyết định được giữ nguyên sau thời gian xem va khá lâu. Trên chấm 11m, Van Dijk mở tỷ số. Vẫn còn thêm 8 phút bù giờ nhưng Hà Lan đứng vững để vượt lên trên Hy Lạp ở vị trí nhì bảng B. Hai đội bằng điểm nhưng Hà Lan hơn đối đầu và đá ít hơn một trận. Ronaldo lại có một đêm thi đấu rực sáng trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng loại Euro 2024. Perisic của đội chủ nhà lóng ngóng để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Ronaldo không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số trên chấm 11m. Bàn thắng sớm giúp đội khách chơi cực hưng phấn. Phút 20, Felix chọc khe để Ronaldo băng xuống đánh bại thủ môn đối phương. Ban đầu trọng tài không công nhận bàn thắng do lỗi vi vị, nhưng tổ VAR đã vào cuộc và cuối cùng siêu sao người Bồ Đào Nha có lần thứ hai được ăn mừng trong trận đấu. Cơn ác mộng của thủ thành bên phía Bosnia-Herzegovina chưa dừng lại ở đó. 5 phút sau, Bruno Fernandes nâng tỷ số thành 3-0. Phút 32, Senelo tiếp ứng kịp thời với cú cứa lòng thẳng vào góc cao không thành. Phút 3 do Felix tung cú vẩy má ngoài vào góc dưới bên phải, qua đó giúp Bồ Đào Nha vươn lên dẫn trước 5-0 chỉ sau 45 phút đầu tiên. Sang hiệp 2, Bồ Đào Nha chủ động chơi chậm lại và đội nhà có cơ hội dồn lên tấn công. Thế nhưng Bosnia không thể tạo ra tình huống nguy hiểm dẫn đến bàn thắng. Trong khi đó, đội khách cũng không có thêm bàn thắng nào. Chung cuộc, Bồ Đào Nha giành chiến thắng đậm 5-0 trước Bosnia trong ngày Ronaldo lập cú đúp. Một sự cố hữu đáng tiếc đã diễn ra khiến trận đấu giữa Bỉ và Thụy Điển đã bị hủy bỏ sau hiệp 1. Hai cổ động viên của Thụy Điển đã bị bắn chết tại trung tâm thành phố Brussels sau khi một cổ động viên khác bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Sự việc diễn ra trước trận Bỉ Thụy Điển 1 tiếng rưỡi tại khu quảng trường thuộc quận Molenbeek. Trước khi bị hủy bỏ, Bỉ và Thụy Điển đã nhập cuộc với quyết tâm cao. Thụy Điển vươn lên ở phút 15 từ bàn thắng của Victor Gyökeres, nhưng Lukaku tiếp đà phong độ cao với quả penalty gỡ hòa 1-1 ở phút 31. Nhưng khi vào giải lao hiệp 1, hai đội được thông báo về vụ bắn người và đều đồng ý bỏ đá hiệp 2. Hiện đang có những đồn đoán về động cơ của hung thủ.
Lý do chính được cho là vụ đốt kinh Koran của đạo Hồi diễn ra hồi đầu tháng 9 tại Thụy Điển.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay, ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 10, khu vực phía Tây mây thay đổi đến ít mưa, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Quý vị và các bạn thân mến, Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.